trình Tiếng Thơ. Thưa quý vị và các bạn, thơ ca luôn là tiếng nói thầm lặng nhưng sâu sắc, phản chiếu tâm hồn và cảm xúc của mỗi thế hệ. Thơ trẻ với những cung bậc cảm xúc tươi mới, cách thể hiện phóng khoáng và nội dung đa dạng đã trở thành một làn gió mới trong đời sống văn học. Đó không chỉ là những câu chữ đơn thuần mà là tiếng nói chân thật, đôi khi đầy khắc khoải, đôi khi tràn ngập hy vọng của những người trẻ đang tìm kiếm chính mình và khẳng định vị trí trong cuộc sống. Thơ trẻ chính là hơi thở mới, góp phần làm giàu thêm bức tranh văn học đương đại, đồng thời mở ra nhiều suy ngẫm về cách mà văn chương đồng hành cùng đời sống con người hôm nay. Trong chương trình Tiếng Thơ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm một số bài thơ của các nhà thơ trẻ Gia Lai. Thơ trẻ không chỉ là những tác phẩm của người trẻ mà còn là tiếng nói mới, phản ánh sâu sắc cảm xúc và suy nghĩ của thế hệ hiện đại. Thơ ngày nay đa dạng về hình thức, phong cách, thường xuất hiện trên mạng xã hội với cách thể hiện tự do, gần gũi và chân thật. Sự kết hợp giữa cái mới và truyền thống trong thơ trẻ hứa hẹn một tương lai phát triển bền vững, góp phần làm giàu đời sống văn học và tâm hồn con người. Nhà thơ trẻ Trương Công Tưởng và nhà văn Nguyễn Đặng Thùy Trang, hội viên Chi hội Văn học thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, cho biết những khó khăn của người viết trẻ.
Mình thì xuất hiện trên văn đàn khoảng hơn 10 năm nay. Và trong cái thời gian 10 năm đó thì mình cũng in ấn riêng cho mình 3 cái tập thơ. Và rất là may mắn là những cái tập thơ của mình đều được độc giả đón nhận rất là tích cực trong cái công tác phát hành. Cũng như là đã gặt hái được một số cái giải thưởng nho nhỏ như là một cái sự động viên và ghi nhận cho cái hành trình viết lách của mình. Trong cái thời buổi mà công nghệ thông tin rất là phát triển và mạng truyền thông cũng như là các loại hình giải trí khác nó rất là phát triển hiện nay, thì cái khó khăn đối với mình và mình nghĩ cũng là cái khó khăn chung đối với những người viết, đó là cái việc mà quảng bá tác phẩm, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng. 3 tập thơ của mình in riêng thì tuy là mình có may mắn là được bạn đọc đón nhận rất là tích cực và công tác phát hành thì nó cũng tương đối là ổn, nhưng mà nhìn về mặt bằng chung, các bạn lực lượng sáng tác trẻ trên cả nước hiện nay nói chung, trên chúng ta nói riêng, thì công tác này dường như là nó cũng còn rất là nhiều cái khó khăn. Viết lách là một cái công việc nó rất là thầm lặng và có một phần nào đó thì cũng có thể nói là nó rất là, hành trình sáng tạo của người viết thì nó rất là cô đơn, từ khi mà thai nghén ý tưởng cho đến khi tác phẩm nó ra đời và cho tới khi chúng ta lập bản thảo và phát hành nó ra một cái cuốn sách thì nó đã là cả một cái chặng đường. Đến khi mà cái tác phẩm đó thành hình thì công việc của tác giả đó là cũng phải làm sao mà để quảng bá cái tác phẩm của mình đến gần hơn với công chúng. Trong thời đại hiện nay thì chỉ cần một cái click chuột, chỉ cần một cái smartphone để lướt trên màn hình thì cả một thế giới giải trí nó mở ra rất là rộng lớn, từ điện ảnh, âm nhạc cho tới hài kịch vân vân. Thời đại hiện nay thì dường như là con người ta cũng sống rất là nhanh để kịp theo cái thời đại, thì việc mà một người dành thời gian để đọc một cuốn sách, để nhẩm nha một cái bài thơ hay là đọc và chiêm nghiệm về một cái truyện ngắn, những cái tác phẩm văn học thì nó dường như nó mất dần cái ưu thế, nó không giống như thời đại trước. Chính vì vậy mà đòi hỏi mỗi tác giả trẻ hiện nay thì cũng phải rất là cố gắng, phải cố gắng viết, không những viết hay mà còn phải cố gắng làm sao đưa cái tác phẩm của mình đến gần hơn với bạn đọc bằng nhiều cách.
Theo mình thấy thì những cái ý kiến của nhà thơ Trương Công Tưởng là rất là hợp lý. Và đó cũng là một trong những cái nỗi niềm của mình khi mà nghĩ đến cái việc mà xuất bản một cái tác phẩm. Thật ra bây giờ xuất bản một cái tác phẩm thì rất là khó. Tức là người viết phải hầu như là phải làm những cái công tác truyền thông về cái tác phẩm của mình. Nếu như mà cái tác phẩm đó không có được nhà xuất bản lựa chọn để in ấn thì thật sự như là cái công việc này đòi hỏi cũng rất là nhiều những cái kỹ năng, mà đôi khi là những cái đặc thù trong cái việc viết lách và sáng tác, người viết không có đủ những cái khả năng để mà làm hết những cái công việc mang cái tính truyền thông cái tác phẩm của mình lắm. Đấy cũng là một cái vấn đề. Cái vấn đề nữa là trong cái nhịp sống bây giờ thì có quá nhiều thứ để mà độc giả quan tâm, có thể là như vậy. Thì cái việc dành thời gian cho sách, cái đòi hỏi thì cái người viết phải tìm hiểu, giống như là tìm hiểu những cái tâm lý của lứa tuổi hoặc là tâm lý của cái thời đại sống bây giờ, để làm sao cái tác phẩm của mình nó phù hợp, người ta cảm thấy có cái sự đồng điệu, cái sự đồng cảm ở trong đó. Và khi đọc, mặc dù là cái thời gian có thể là một cái thời gian hiếm hoi nào đó người đọc dành cho cái việc đọc sách thôi, thì họ có thể sẽ tìm thấy một cái sự gần gũi như vậy. Một cái vấn đề nữa tức là cái sự giới hạn trong cái việc tuổi tác, tức là cái sự trải nghiệm và sự giới hạn về cái độ tuổi, thì nó sẽ làm, nó cũng hạn chế cái phần mà nội dung trong cái tác phẩm của mình. Cái phần tác phẩm của mình có thể sẽ phù hợp với những người trẻ, vẫn cái chuyện tình yêu hoặc là những cái chuyện thiếu nhi, nhưng mà có thể là nó sẽ chưa có đủ cái tầm tư tưởng ha, nó chưa có đủ cái sự trải nghiệm để những cái độc giả mà lớn tuổi họ có thể quan tâm. Thế thì đó cũng là một trong những cái còn khó khăn đối với những người trẻ.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm bài thơ Ta thương người lắm mà không nói của nhà thơ Trương Công Tưởng qua giọng ngâm của nghệ sĩ Bạch Lan.
Thương người người lắm, thương người lắm, thương người. Chỉ biết thương vậy thôi.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với bài thơ Những giọt mưa cuối vụ của nhà thơ Vân Phi.
Em phải bắt đầu bằng câu gì để con tim không lay lắt? Đêm buồn là xuống trên vai. Anh đưa mùi hương đi trốn. Lẽ nào chúng ta lại sinh ra từ một ngôi nhà hoang? Và anh hẹn kiếp sau xây lại. Lúc tay anh lần lên từng chiếc cúc, em thấy mấy đứa trẻ nô đùa giữa sân. Chúng là con của chúng ta kiếp trước, đầu thai thành những căn phòng tối om kiếp này. Chiếc cúc rơi vào bụng em, vang lên một tiếng kêu khô khốc. Khi anh lần xuống dưới vòng eo, em nhìn thấy những ngón chân cắn đất. Thịt da em quỳ trước lòng em, van xin tha thứ. Từ sau gáy anh, em bỗng thấy hàng cây cúi mặt, những ngọn cỏ rưng rưng nước mắt. Dường như tất cả đều đớn đau vì chót mang sự thật. Lỗi lầm của bầu trời, những đám mây đeo mang. Khi u sầu, chúng mưa như nghìn lần tự thú. Em hay mặc một chiếc váy trắng và điên đảo chạy vào cơn mưa. Chúng ta có thể trốn khỏi bầu trời chỉ với một cái ôm. Nhưng làm sao em có thể hôn anh mà không thừa ra một ý nghĩ?
Cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm bài thơ Linh Giác Trắng của nhà thơ trẻ Trần Quốc Toàn do nghệ sĩ Hoài Thương diễn ngâm.
Trong chim bao những quả chuông rụng xuống, trong chim bao nỗi đau mọc trên da tôi. Phân thân là một loài trùng cô độc, trong chim bao tình yêu thật lạ lùng. Đến nỗi bức tranh gió chuyển dòng chảy của đại Tây Dương, trong chim bao dòng chảy xối xả tràn qua mắt tay và chiếc mũi con mèo trắng. Tôi tách cái bóng thế gian ra khỏi mọi vật, rừng thông mù sương, lửa đỏ sáng chiều. trong chiêm bao cây tử cũng sinh nở những ấu trùng đó. Nước mắt chảy buốt cõi hoang sơ, trong chiêm bao tôi vặn nhỏ cây đèn dầu, bao cuộn thành một cái giếng diêm sinh để chạy ra khỏi sự diệt vong. Trên lưng tôi nặng oằn những quy luật, trong chiêm bao bán cầu não trái đã ngưng làm việc. Tôi bắt đầu cảm nhận được giống cây đã sống hàng triệu năm bằng bán cầu não phải. Trong chiêm bao tôi thấy rừng núi đang sạt lở, những ngọn tháp bắt đầu mở hội lưu dân. Trong chiêm bao tôi đi mãi trong những mùa biển đôi và gặp một con sông chết trôi.
Chương trình Tiếng Thơ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.